sau cùng là tiết kiệm. Tiết kiệm là tích phước. Nhân lực, vật lực tuyệt đối chẳng lãng phí. Chẳng lãng phí nhân lực là thương người, chẳng lãng phí vật lực là thương vật. Chỗ gọi là nhân dân ái vật là từ trong tiết kiệm mà làm ra. Năm chữ này chúng ta phải ghi nhớ: ôn lương cung kiệm nhượng. Cái đại đức của Thích Ca Mâu Ni Phật là thập thiện: thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục; miệng thì không vọng ngữ, không hai lưỡi, không ác khẩu, không kỹ ngữ; ý thì không tham, không sân, không si. Đây là tiêu chuẩn thiện ác của đại thánh nhân của thế gian và xuất thế gian. Chúng ta tồn tâm, ngôn ngữ, hành sự ngược lại với thập thiện, đây là sỉ nhục. Có thể sửa lỗi được chăng? Chẳng biết sỉ nhục thì chẳng thể sửa lỗi. Cho nên biết sỉ nhục là gần với dũng. Kẻ biết sỉ nhục có thể sửa lỗi, người chẳng thể sửa lỗi là người chẳng biết sỉ nhục. Chẳng biết sỉ nhục trong Phật Pháp gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là tiếng Ấn Độ, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là người chẳng có thiện căn. Người thiện căn đã đoạn. Vì sao? Vì chẳng thể sửa trở lại. Đây trong giáo học của Phật, giáo học của Phật chia 5 thời kỳ: Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã. 4 thời kỳ phía trước Phật đối với loại chúng sanh này chẳng dạy nữa. Vì sao? Chẳng có biện pháp để dạy. Họ chẳng thể hồi đầu. Cho nên bảo nhất xiển đề, chẳng có Phật tánh. Nhất xiển đề không thể làm Phật. Nhưng trong hội Pháp Hoa khai quyền hiển thực, Phật đã nói rõ sự thật: nhất xiển đề cũng có Phật tánh, nhất xiển đề cũng có thể làm Phật, nhưng chẳng phải đời này. Trong đời này họ chẳng thể sửa trở lại. Xem kiếp sau, kiếp sau nữa, Phật độ hóa chúng sanh đời đời kiếp kiếp, có lẽ trải qua vô lượng kiếp rồi vô lượng kiếp nữa, họ mới chịu hồi đầu. Nhưng Phật rất có tâm nhẫn nại, Phật vẫn chẳng bỏ họ. Lòng đại từ đại bi của Phật từ chỗ này hiển thị. Trong Phật Pháp dùng thập thiện để làm tiêu chuẩn của thiện ác. Chúng ta rất dễ biết, rất dễ hiểu rõ. Tư tưởng, ngôn hành của chúng ta cùng thập thiện tương ưng, đây là thiện. Cùng thập thiện trái ngược nhau, đây là ác. Ác tức là sỉ nhục, đây là được đặt vào đệ nhất. Tôi vào năm trước giảng kinh ở Houston, gặp được con trai của cư sĩ Thái Niệm Sinh. Cậu ta là giáo sư đại học. Hôm đó chúng tôi cùng nhau dùng cơm, nói đến bệnh căn của người đời nay. Cậu ấy nói chẳng biết sỉ nhục. Lời này nói rất chính xác. Tại bàn chúng tôi còn có hai vị giáo sư. Chúng tôi cùng nhau đàm luận làm thế nào có thể kêu gọi thức tỉnh sự giác ngộ của xã hội đại chúng, tức là cái niệm biết sỉ nhục. Lúc đó tôi mới nêu lên một ý kiến. Tôi nói: quý vị nhóm sinh viên này và học giả lớn tuổi đều đã hưu trí, quý vị tổ chức một đoàn thể nhỏ để đẩy mạnh cuộc vận động này. Danh xưng của cái đoàn thể nhỏ này là Tri Sĩ Học Xã, Học Xã Biết Sỉ Nhục. Tôi nói: quý vị làm tri sĩ học xã này, anh viết một phần chương trình, chúng ta mọi người xem thử. Sau khi tôi rời khỏi, chẳng biết họ có đẩy mạnh không. Tri sĩ học xã cần nên ở trong thế gian này đẩy mạnh sâu rộng cùng khắp. Người người đều biết xấu xa sỉ nhục thì thế giới này có thể cứu vãn. Người người đều chẳng biết sỉ nhục thì đại tai nạn sẽ đến. Hiện nay cái dự triệu này đã quá rõ rệt rồi, cho nên có những đại tai nạn vô phương tưởng tượng. Chúng ta từ dự triệu này mà xem, chúng ta chẳng cứu nổi xã hội, chẳng cứu nổi chúng sanh, thì tự mình phải biết cứu mình. Khi chính mình cứu mình đều cứu chẳng nổi, thì sự học Phật của chúng ta luống công. Chúng ta đời này đến thế gian này, làm người cũng là luống công. Cho nên có thể tự cứu, có thể giúp đỡ xã hội, có thể giúp đỡ chúng sanh hay không, thèn chốt là ở hai chữ tri sĩ, biết sỉ nhục này vậy. Thứ nhì, phải phát úy tâm. Úy là sợ hãi. Sợ hãi cái gì? sợ hãi quả báo. Người đời nay không sợ, người đời nay chẳng tin nhân quả báo ứng, chẳng tin lục đạo luân hồi, anh bảo còn cách gì nữa đâu. Người học Phật thì so ra tốt hơn một tí, biết có lục đạo luân hồi, anh có sợ đọa tam ác đạo không? Anh có sợ đọa địa ngục không? Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh nói đến trạng huống của địa ngục, quý vị đọc rồi có tin chăng? Trước kia tại Trung Quốc cổ xưa, mỗi một huyện đều có một miếu thành hoàng. Thật tại mà nói, chánh trị thời xưa là người và quỷ thần cùng chung quản trị. Trong một huyện, trên dương gian thì có huyện trưởng, dưới âm phủ thì có vị thành hoàng, cũng là huyện trưởng, âm dương quản trị chung. Trong miếu thành hoàng, mọi người đều trông thấy thập điện Diêm Vương, thấy được đồ hình địa ngục biến tướng, đồ hình địa ngục biến tướng triển thị ra, giống như hội triển lãm bây giờ, triển thị hình tượng của thiện ác quả báo cho anh xem. Nhiều người đến miếu thành hoàng vài lần, biết sửa lỗi lầm, chẳng dám làm ác nữa. Làm ác thì sao? Làm ác tương lai sẽ thọ các thứ quả báo. Chỗ này chữ úy là sợ tương lai quả báo, tương lai nhất định phải thọ quả báo. Tri úy tất sanh thành kính. Tâm thành kính từ đâu sanh ra? Biết được đạo lý đối với nhân duyên quả báo. Nhân duyên quả báo sự thật chân tướng, mọi thứ đều rõ ràng, mọi thứ đều hiểu rõ, thì tâm thành kính tự nhiên sanh ra. Đối tất cả người, đối tất cả vật, đối tất cả sự chí thành cung kính. Biết sỉ nhục thành kính, đây là thiện. Thứ ba, phải phát dũng tâm. Tri dũng tất năng chấn phấn. Anh đoạn ác tu thiện, anh có thể đề cao tinh thần, anh có thể thật sự làm. Nếu anh chẳng thể phát cái tâm dũng mãnh, cái dũng mãnh tinh tấn mà nhà Phật nói đến, thì anh chẳng có tâm dũng mãnh, anh vẫn còn là giải đãi, vẫn là lười biếng tán loạn. Phía trước tuy biết sỉ nhục, tuy là thành kính, nhưng rất dễ thối thất, thối chuyển. Anh chẳng thể có được thành tựu, giải đãi lười biếng tán loạn, chỉnh mãn qua loa cẩu thả. Nói một cách khác, anh vẫn phải đọa lạc, vẫn phải thọ tam độ quả báo. Ông Liễu Phàm sửa lỗi phải căn cứ trên ba điều kiện này. Ba điều kiện này trong Phật Pháp, trong Bồ Đề Tâm, ba điều này đều thuộc về thâm tâm. Nhà Phật nói đến Bồ Đề Tâm, trong Khởi Tín Luận nói đến trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói đến chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Ba điều này đều là thâm tâm. Điều thứ hai, thâm tâm là gì? Là háo đức háo thiện. Cho nên ba điều này đều thuộc về háo đức háo thiện. Đây là tự lợi tự thọ dụng. Đây là pháp thế gian, chẳng phải Phật Pháp. Muốn trên Phật Pháp có thành tựu thì ba thứ này là tất cần yếu. Nhưng ba cái tâm này vẫn lấy tâm chân thành làm cơ sở. Cơ sở nói ở chỗ này, trong cơ sở vẫn còn cơ sở. Cái cơ sở đó là tâm chí thành, chân thành đến chỗ cùng cực. Chúng tôi trong những năm gần đây đem cái tinh túy của nền giáo học của nhà Phật đề ra 20 chữ, viết nơi hai bên tượng Phật này để thời thời khắc khắc đánh thức chính mình. Nếu tâm chúng ta chẳng chân thành, hư dối, chẳng thanh tịnh, anh có phiền não, có tập khí, anh có tham sân si mạn, chẳng thanh tịnh, chẳng bình đẳng, anh có thị phi nhân ngã, có người có ta, thì là chẳng bình đẳng. Có cao có thấp, mê hoặc điên đảo, anh chẳng có giác ngộ. Tự tư ích kỷ, anh chẳng có từ bi. Cùng với những thứ này tương phản, tức là sỉ nhục. Người ta vì sao đều đã làm Phật, làm Đại Bồ Tát, còn ta vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi? Có cái sỉ nhục lớn lao dị thường nào cũng chẳng hơn cái này. Tại sao chúng ta chẳng thể làm Phật, làm Bồ Tát? Biết sỉ nhục là cách nói này. Cho nên biết được sỉ nhục thì mới có thể hạ quyết tâm dũng mãnh tinh tấn. Ta trong một đời này phải ngưỡng đọc đuổi tới. ta cũng phải làm Phật, cũng phải làm Bồ Tát. Có thể làm nổi chăng? Chỉ trong giữa một niệm, một niệm giác ngộ thì một đời này có thể là làm nổi. Một niệm chẳng giác thì anh vô phương. Sau cùng phát dũng tâm là then chốt. Trong kinh Đại Thừa thường nói, thiện căn của Bồ Tát chỉ có một thứ, đó là tinh tấn. Dũng mãnh tinh tấn là Bồ Tát thiện căn. Còn thiện căn của pháp thế gian, trong kinh này nói đến ba thiện căn: vô tham, vô sân, vô si. Đối với thế gian và xuất thế gian, tất cả pháp chẳng có tham sân si. Đây là thiện căn của tất cả pháp thế gian. Đây đều là thuộc về thâm tâm của Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm một điều sau cùng, thâm tâm là tự lợi. Điều sau cùng là lợi tha, hồi hướng phát nguyện tâm, đem tất cả công đức mà mình tu tập tích lũy được đó, tất cả phước báo tự mình chẳng hưởng thụ, đều cúng dường cho tất cả chúng sanh, để cho mọi người đến hưởng phước, tự mình tạo phước, bồi phước, chẳng hưởng phước. Phước báo để cho xã hội quảng đại quần chúng đi hưởng. Cho nên nhà Phật nói đến tam tâm, so với phạm vi này lớn hơn. Chỗ này nói đến ba điều, chỉ là một điều trong Bồ Đề Tâm. Anh có được cơ sở này thì sửa lỗi mới có hiệu quả. Nếu anh chẳng có cơ sở này, dù cho muốn sửa lỗi cũng rất khó. Chúng tôi nghe rất nhiều bạn đồng tu đến nói, biết lỗi của mình rất khó sửa, chẳng dễ sửa, sửa chẳng được. Tại sao sửa chẳng được? Vì chẳng có cơ sở này. Cho nên ông Liễu Phàm sửa lỗi, ông ta có một thứ đạo lý, có một bộ trình tự. Đây là kinh nghiệm của ông ta, lời dạy bảo của ông ta đối với con ông. Bản thân ông là một người tái lai, ông sửa lỗi cách nào? Ông biết được đạo lý này, tuân theo trình tự này, ông mới có thể gặt hái được hiệu quả của việc sửa lỗi. Phía dưới đoạn thứ ba nói về phương pháp sửa lỗi. Phương pháp cũng nói ba thứ. Ba thứ đều cần. Thứ nhất, theo sự mà sửa, cưỡng chế ở bên ngoài, bệnh căn cuối cùng vẫn còn đó. Thật tại mà nói thì đã là khó có được rồi. Ở trên sự tướng đoạn ác tu thiện, nhưng trong tâm chẳng có sửa đổi. Miễn cưỡng làm trên sự tướng thì so với chẳng làm tốt hơn, hiệu quả chẳng lớn. Đây là nói chuyên môn tu trên sự. Nếu như từ trên sự mà tu, mà mục đích của sự tu là mong cầu danh lợi, mong cầu sự cung kính tán thán của kẻ khác, thì tâm này bất thiện. Hành thiện, sự thiện, nhưng tâm bất thiện, có hiệu quả chăng? Chẳng có hiệu quả. Cái thiện anh đã tích đó lập tức báo mất hết. Mục đích của anh là mong cầu người ta cung kính, cầu người ta cúng dường, cầu người ta tán thán, nói theo bây giờ là củng cố cái độ nổi tiếng của anh. Đây là cái tâm bất thiện, ác tâm. Phía dưới một đoạn lớn này nói đến ác tâm là một tí việc tốt. Đây là loại thứ nhất. Loại thứ hai, minh lý như cải chi. Cái này có hiệu quả. Sự lý ký minh, quá tường tự chỉ. Đối với đại đạo lý của kiết hung hỏa phước, sự thật chân tướng của kiết hung hỏa phước anh đã rõ ràng rồi, đã minh bạch rồi. Trồng thiện nhân đặng thiện quả, tạo ác nhân nhất định được ác báo. Những đạo lý này, sự thật chân tướng anh đã rõ ràng minh bạch rồi, thì anh có cái úy tâm, anh lo sợ cái quả báo ác ở tương lai, chẳng dám làm việc ác nữa. Quá tương tự chỉ, chẳng dám làm việc ác nữa. Biết được là việc ác quyết định có ác báo. Chẳng những anh làm việc ác, động mộng niệm ác đều có ác báo. Muôn ngàn xin chớ cho rằng khởi tâm động niệm chẳng có người biết, khởi tâm động niệm nhỏ chẳng đáng kể, vì thì anh hoàn toàn nghĩ sai rồi. Thậm chí khi anh khởi tâm động niệm, chính mình đều vẫn chẳng hay biết. Xin thưa với quý vị, Phật Bồ Tát đều giác biết cả, thiên long quỷ thần đều giác biết cả. Vì sao? Khởi tâm động niệm là hiện tượng của làn sóng động. Phật Pháp nói được nhiều, Phật Pháp nói được thấu triệt, nhà khoa học hiện đại cũng đã phát hiện. Vào 50 năm về trước, một số nhà khoa học còn thừa nhận thế gian này có sự tồn tại của vật chất. Họ đem những vật chất này phân tách thành phân tử, nguyên tử, điện tử. Hiện nay nói về cơ bản lạp tử, vẫn còn có vật gì đó, hình như có vật chất tồn tại. Nhà khoa học cận đại so với quá khứ càng tiến một bước, biết được những gì vốn chẳng có vật chất tồn tại. Hiện tượng của vật chất là gì? Là hiện tượng của làn sóng động. Cách nói này cùng với Đại Thừa Phật Pháp nói ở đó vô cùng gần gũi. Đại Thừa Phật Pháp nói đó là vô minh. Vô minh tức là hiện tượng của làn sóng động. Vô minh bất giác sanh tam tế, cảnh giới vi duyên trưởng lục thô. Đây là Phật Pháp nói về chân tướng vũ trụ nhân sinh. Cho nên cái cơ sở của nó đích thật là hiện tượng của làn sóng động. Làn sóng gì đây? Làn sóng tư tưởng. Trong tâm khởi tâm động niệm tức là làn sóng động. Làn sóng động yếu ớt, chúng ta tự mình đều chẳng giác biết được. Một niệm thiện của mình, một niệm ác, mình đều chẳng hay biết. Vì sao? Vì cái niệm này quá nhỏ yếu. Chính mình vẫn chưa giác biết thì Phật Bồ Tát đã giác biết rồi. Vì sao? Phật Bồ Tát tâm tịnh. Tâm tịnh tức giống như hiện nay chỗ nói, khả năng tiếp thu rất mạnh. Những làn sóng điện cực kỳ vi tế yếu ớt, họ đều có thể thu được. Chúng ta ngày nay chẳng thu được làn sóng động của Phật Bồ Tát, vì tâm chúng ta quá thô, thô tâm đại ý. Cái niệm của chúng ta cũng giống như những cơn sóng trong biển cả, ba đạo sóng lớn, cho nên làn sóng ấy của Phật Bồ Tát truyền đến chúng ta nơi đây, chúng ta chẳng thu được. Nhưng làn sóng động của chúng ta, bất luận là lượng sóng lớn, bất luận là làn sóng động cực kỳ vi tế, quý vị nên biết, cái niệm này mới vừa động, cái nhanh của tốc độ bất khả tư nghị, trong sát na đã biến khắp hư không pháp giới. Cho nên cùng với trời đất quỷ thần, cùng với Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao mới nhanh như vậy. Chúng ta ngày nay nói làn sóng động, thông thường đều nói làn sóng động của vật chất. Làn sóng động của vật chất tốc độ chậm, tuy chậm cũng đạt đến hư không pháp giới, chỉ là thời gian dài một tí. Cái hiện tượng làn sóng động này ở trong tâm tốc độ vô cùng nhanh, trong sát na thì khắp cùng hư không pháp giới. Nếu như chúng ta dùng thí dụ mà nói, làn sóng động của vật chất thì giống như làn sóng động của nước. Trong một cái ao, một cái hồ, chúng ta ném một cục đá vào, anh nhìn xem mặt nước này nổi lên làn sóng, từ từ có thể lan khắp cả cái ao, nhưng nó gần được chậm, nhất định đạt đến biên giới cùng khắp. Còn làn sóng động tư tưởng của chúng ta thì giống như làn sóng động của vô tuyến điện, nó chẳng có chướng ngại, cho nên tốc độ của nó nhanh hơn. Chúng ta trên trái đất này, từ bên mặt này của chúng ta đến mặt dưới vừa đúng 180 độ. Chúng ta ở đây nói chuyện thì phía dưới bên kia nghe được, dùng vô tuyến điện truyền bá. Nếu như dùng làn sóng của nước để truyền bá, sẽ mất đến 2-3 tháng mới truyền đến. Nhưng dùng vô tuyến điện truyền bá thì chưa đầy 1 giây đồng hồ truyền đến rồi. Chúng ta biết được làn sóng vô tuyến điện cùng với làn sóng ánh sáng tốc độ gần như nhau. 1 giây là 30 vạn cây số. Trái đất quay một vòng thì cự ly chẳng xa như vậy. Cho nên chưa đầy 1 giây, cùng một đạo lý này, tốc độ làn sóng tư tưởng của chúng ta, vô tuyến điện cùng nó so sánh, tức là làn sóng nước cùng với làn sóng vô tuyến điện như nhau. Cho nên muôn ngàn xin chớ tưởng rằng chúng ta khởi tâm động niệm chẳng sao cả, chẳng có người biết, thì anh hoàn toàn sai rồi. Anh chẳng liễu giải chân tướng của sự thật, nhất là các bậc học tu tịnh độ pháp môn chúng ta. Quý vị đều niệm qua kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, những người hạ phẩm vãng sanh đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, khả năng lục căn của họ đã khôi phục. Thiên nhãn thấy suốt, thiên nhĩ nghe suốt, thập phương thế giới tất cả chúng sanh khởi tâm động niệm, họ đều biết cả. Cái hiện tượng là sống động đó họ đều biết cả, toàn bộ đều tiếp thu hết. Chúng ta chỉ có lừa mình dối người. Lừa mình dối người là sỉ nhục. Từ quá khứ vô lượng kiếp đến nay, ngày ngày đều làm những việc sai quấy này, làm những việc rồ dại này, chẳng nghe được Phật pháp, chẳng biết chân tướng sự thật. Đời này may mắn được thân người nghe được Phật pháp, nghe giảng nói đạo lý này, nghe giảng sự thật này, vậy còn có thể chẳng hồi đầu hay sao? Chỉ cần hồi đầu, quyết định chẳng làm việc sai quấy nữa, nhất định y theo thập thiện, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, chẳng rời khỏi thập thiện nghiệp đạo. Xin thưa quý vị, đây là từ trên sự mà tu. Chúng tôi hôm nay cùng quý vị đề ra 10 câu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, khám phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Nếu như anh chẳng đi ngược lại 10 câu này, thì anh là minh lý nhi cải chi, khởi tâm động niệm, xử sự đối người tiếp vật. Chúng ta cùng với 10 câu này tương ưng. Đây là anh đã thật sự giác ngộ, anh đã thật sự hồi đầu. Nếu cùng với 10 câu này trái ngược nhau, thì anh vẫn là mê mà chẳng giác. Trong một đời này của anh, bất luận tu học pháp môn nào, thành tựu sẽ có hạn. Nói một cách khác, chẳng thể thoát ly lục đạo luân hồi. Nhưng anh nhất định phải biết, nếu như chẳng thể thoát ly lục đạo luân hồi, thì quyết định ở tam độ. Trong nhân gian sau khi chúng ta chết đi, đời sau lại được thân người. Rất ít, rất ít. Vì sao? Cùng thập thiện nghiệp đạo tương ưng mới có thể được thân người. Cho nên tự mình phải nghĩ cho đàng hoàng, khởi tâm động niệm, chỗ làm, chỗ hành động cùng thập thiện nghiệp đạo có tương ưng không? Nếu chẳng tương ưng thì quyết định đọa tam ác đạo. Đạo lý này cần phải biết. Thứ ba, tùng tâm nhi cải chi, bất thủ ư tướng, như như bất động. Đây là tối cao cấp. Từ tâm mà sửa thì người này quyết định ra khỏi thập pháp giới. Đây chẳng phải ra khỏi lục đạo, quyết định ra khỏi thập pháp giới. Đây là người chân chánh thông minh, là người chân chánh giác ngộ. Cũng tức là nói từ tâm mà sửa. Cùng với những năm chúng ta đề ra 10 câu này tương ưng, đây là từ trên tâm mà sửa. Đối với thế gian, xuất thế gian pháp, chẳng còn chấp trước, chẳng còn phân biệt nữa. Bất thủ ư tướng tức là chẳng chấp tướng. Như như bất động là nói tâm địa của mình thanh tịnh bình đẳng. Ngoài chẳng trước tướng, nội chẳng động tâm. Cách nói này e rằng chư vị vẫn chẳng thể hội được. Chúng tôi xin lại nói một câu thí dụ. Cái gì gọi là ngoại bất chấp tướng? Tức là anh quyết định chẳng bị cảnh giới bên ngoài dụ hoặc. Đây tức là ngoại chẳng trước tướng. Anh mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, sau khi thấy vẫn còn động tâm, khởi tâm động niệm thì anh đã trước tướng, thì anh bị cảnh giới sở chuyển. Đây là phàm phu, đây chẳng phải thánh nhân. Đây là mê, đây chẳng phải giác. Bên ngoài bất luận là cảnh thuận, bất luận là cảnh nghịch, đều có thể chẳng bị ảnh hưởng. Nói một cách khác, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Lúc tâm và cảnh gặp nhau, tâm địa thản nhiên, sạch sẽ thanh tịnh, một niệm chẳng sanh, như như bất động. Lúc bấy giờ, tức là trong Kinh Lăng Nghiêm chỗ nói, nhược năng chuyển cảnh, tất độc như lai. Anh có khả năng chuyển cảnh giới, thì anh đã chẳng bị cảnh giới chuyển rồi vậy. Hôm trước, có một đồng tu nói với tôi, nói về xem tướng, xem phong thủy, nói cái Phật đường của chúng ta vừa bước vào, theo lối nói về phong thủy của Trung Quốc, bên trái là Thanh Long, bên phải là Bạch Hổ. Vị trí Bạch Hổ của chúng ta là bãi đậu xe, còn bên kia là phần Cứu Thế Quân của Cơ Đốc giáo. Trên phương vị Thanh Long của chúng ta là Liêu Phòng Túc Xá. Có người đề nghị hình như vị trí này không tốt lắm, còn bãi đậu xe để bên này không tốt lắm. Tôi xem qua, thấy chẳng có gì không tốt, rất tốt. Trong phương vị Thanh Long đều là người xuất gia, đều là người niệm Phật cư trú, có gì mà không tốt? Thật sự có tu dưỡng, có đạo đức thì tự nhiên chuyển cảnh giới, chẳng cần đi đếm xỉa những thứ này. Phàm là coi bói, xem tướng, xem phong thủy đều là tâm bị cảnh chuyển. Phong thủy tốt hay không chẳng có nhất định, phải cùng với tâm và trình tự của con người phối hợp với nhau. Hoàn cảnh anh đang ở, cảm thấy ở được thoải mái, ở được rất vui vẻ thì phong thủy này đối với anh là tốt. Nếu như anh ở chỗ này trong lòng cứ mãi cảm thấy chẳng thoải mái, cứ cảm thấy rất trái nghịch, chẳng hợp, phiền não rất nhiều thì phong thủy đó là chẳng tốt. Chẳng cần đi hỏi người khác, tự mình có cảm xúc vô cùng rõ rệt. Nhưng phàm phu có thể bị hoàn cảnh ảnh hưởng, vì vậy nên hoàn cảnh cư ngụ quả thật phải nên lựa chọn, vì chúng ta bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Hơn nữa là năm nay là ngày tận thế, phần nhiều là từ trên tinh tượng mà nói. Năm nay phong thủy của Thái Dương hệ vô cùng xấu. Người Trung Quốc chúng tôi gọi là phong thủy, người ngoại quốc gọi là từ trường. Năm nay vào tháng 7, 8, 9, 3 tháng, từ trường của Thái Dương hệ vô cùng xấu. Hành tinh sắp hàng thành hình thập tự giác. Cách sắp này đối với chúng ta có ảnh hưởng đến trình tự của chúng ta. Người bình thường trong thời gian này tâm thần hoảng hốt, trình tự chẳng ổn định, phiền toái, dễ nổi giận, thân tâm chẳng yên ổn. Đây là chịu ảnh hưởng của đại hoàn cảnh. Chúng ta cư ngụ tại xã hội này chẳng an ninh, thân tâm đều bất an. Cho nên năm nay 3 tháng 7, 8 và 9 là phong thủy của Thái Dương hệ không tốt. Nhưng phong thủy của hoàn cảnh nhỏ của chúng ta tốt, có thể chống cự, có thể cự địch nó, thì sự can nhiễu sẽ ít đi. Cho nên những đạo lý này chúng ta phải biết. Cách sửa lỗi cao nhất là từ trên tâm địa mà sửa. Tâm địa thật sự đã sửa rồi thì chẳng bị ảnh hưởng nữa. Người có đạo đức là từ trên tâm mà sửa. Đây là phương pháp tối cao nhất, là cách tu học của Bồ Tát. Bồ Tát phải sửa lỗi, Bồ Tát ngày ngày sửa lỗi, Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn, Bồ Tát còn là như vậy. Còn phàm phu chúng ta nếu chẳng sửa lỗi thì làm sao được chứ? Bồ Tát chẳng chịu sửa lỗi thì chẳng thể hướng lên thăng tiến. Quý vị đã biết Bồ Tát có 51 cái vị thứ: thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Đây đều là vị thứ của Bồ Tát, 51 cái vị thứ sửa lỗi mới có thể hướng lên thăng tiến. Đến đẳng giác Bồ Tát vẫn còn lỗi lầm. Lỗi lầm gì? Còn một phần sau cùng là sanh tướng vô minh chưa phá. Họ còn phải sửa lỗi tự tăng, đem một phẩm vô minh phá sạch mới có thể đạt đến Phật quả cứu cánh viên mãn. Gọi là vị diệu giác. Người hiện nay chúng ta nhấn mạnh đến cải tiến. Hai chữ cải tiến này giảng thế nào? Tức là sửa lỗi, tiến bộ. Lỗi lầm của anh chẳng chịu sửa, anh làm sao có được tiến bộ? Cải tiến, không ngừng cải tiến. Đẳng giác Bồ Tát vẫn phải cải tiến. Đến quả vị Như Lai thì chẳng còn gì để sửa, chẳng có lỗi lầm, thật sự chẳng có lỗi lầm. Cho nên đến đó mà ngưng thì chẳng còn tiến bộ thêm nữa. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ, đẳng giác Bồ Tát vẫn còn phải sửa lỗi. Sau cùng kết luận: nhất tâm vi thiện, chánh niệm hiện tiền. Chánh niệm tức là nhất tâm vi thiện. Nhất tâm, hai chữ này ý nghĩa thật sâu. Chẳng có cái niệm thứ hai, cho nên người học Phật, tôi cũng đã từng thức tỉnh các bạn đồng tu, người thật sự học Phật nên phước tuệ song tu. Hằng ngày chúng ta làm những gì? Là tu phước, tu tuệ, là chỉ làm hai công việc này. Đây là Bồ Tát hạnh. Tu phước từ đâu mà tu? Từ trên đoạn ác tu thiện mà tu. Tu tuệ từ đâu mà tu? Từ trên bất thủ ư tướng, như như bất động. Phước tuệ song tu, thật sự là bất luận người nào chỉ trích cái lỗi của chúng ta phải thành khẩn để tiếp nhận, chẳng nên đi biện bạch, kỹ lưỡng để phản tỉnh. Hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn. Đây là công phu chân thật của thánh nhân. Nếu chẳng có, người ta nói sai, oan uổng, đi cùng họ biện bạch, đó là chính mình không đúng. Khi anh cự tuyệt chẳng chịu tiếp nhận, về sau vĩnh viễn chẳng có ai nói anh nữa. Anh có lỗi lầm cũng vĩnh viễn chẳng hay biết. Đó là tự tuyệt con đường thiện đạo. Điều này cận kề với cái họa không xa nữa. Chúng ta vào thời xưa, trong cổ thư xem đến quyển Trinh